Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý.
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2020 đạt 41.000 tỷ đồng.
Năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng của Thái Nguyên tăng 4,05%.
Trao đổi với ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020 cũng như những định hướng cho năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Cụ thể, vốn đầu tư do nhà nước quản lý đạt 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, do hiện nay các dự án đầu tư có quy mô lớn trên địa bàn đã cơ bản hoàn thiện và dần đi vào sản xuất nên vốn đầu tư của khu vực này giảm hơn so với cùng kỳ, đạt trên 10.000 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ.
So với năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên tăng 4,05%, trong đó giá nhóm thực phẩm tăng 18,62%. Mặc dù chưa đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%, nhưng đây cũng là một kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, cộng thêm tình hình lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở miền Trung, cũng như giá xăng dầu tăng và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ có xu hướng tăng cao vào dịp cuối năm. Năm 2020 cũng là năm giá vàng trong nước có nhiều biến động theo giá vàng thế giới, bình quân tăng trên 26,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tăng khoảng 0,16% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.
Mặc dù diện tích gieo trồng của tỉnh Thái Nguyên năm 2020 giảm hơn 840 ha so với năm 2019, tuy nhiên, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thu hoạch, sản lượng lương thực của tỉnh Thái Nguyên vẫn tăng gần 5%. Cụ thể như sản lượng lúa cả năm trên 382.000 tấn, vượt 4,8% kế hoạch. Cây ngô đạt trên 260.000 tấn, vượt 6,2% so cùng kỳ. Diện tích chè trồng mới và trồng lại đạt gần 790 ha, sản lượng chè búp tươi trên 244.500 tấn, vượt 2,3% kế hoạch. Tiếp tục mở rộng vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ và cải tạo diện tích trồng cây ăn quả già cỗi, năng suất giá trị thấp. Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh hiện có trên 15.800 ha, trồng mới 1.000 ha, bằng 110% so với cùng kỳ.
Trong năm 2020, huyện Phú Lương đã tổ chức 25 lớp tập huấn cho trên 2.500 lượt người tham dự để nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức, các trưởng xóm làm công tác xây dựng nông thôn mới của huyện và của 13 xã trên địa bàn. Tại các lớp tập huấn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Phú Lương đã hướng dẫn thực hiện một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung vào những nội dung chính như chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, định hướng chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Bên cạnh các nội dung tập huấn, các học viên còn được trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Lương có 10 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao và 8 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý thính giả, trong năm 2020, một trong những điểm nhấn khá rõ nét trong xây dựng nông thôn mới đó chính là chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm, gọi tắt là OCOP. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình này, Thái Nguyên có 76 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao. Trong đó, 7 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao đã đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia vượt mục tiêu đã đề ra. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với Thái Nguyên nói chung cũng như ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Trong chương trình thời sự hôm nay, biên tập viên Lệ Hằng và Duy Hưng có cuộc trao đổi với ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên để cùng chia sẻ những niềm vui cũng như những mục tiêu mà tỉnh Thái Nguyên sẽ đề ra trong năm 2021. Mời quý thính giả cùng nghe.
Xin được cảm ơn ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên.
Xin chào quý thính giả.
Thưa ông, có thể nói là con đường đến với OCOP thì không phải là dễ, và để có được những cái sản phẩm chứng nhận là OCOP thì các đơn vị và doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải vượt qua nhiều những cái tiêu chí khó khăn. Khi được đánh giá xếp hạng chứng nhận OCOP thì niềm vui của họ như thế nào? Trước khi trao đổi, chúng ta hãy cùng lắng nghe, chia sẻ niềm vui của các chủ thể.
Tôi là Vũ Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Chè Thịnh An. Năm 2020 thì Thịnh An đạt được 2 sản phẩm OCOP đều 4 sao. Đó là sản phẩm chè Thịnh An tôm nõn và sản phẩm chè Thịnh An trung du thần trùng. Nó khích lệ rất là nhiều, mình tham gia cuộc thi mà mình đạt giải thì điều đó là điều phấn khởi rất là lớn cho người sản xuất. Điều thứ hai là với một cái chủ trương lớn như thế thì sản phẩm vào thị trường rất là dễ.
Với năm 2019, thành phố đã đạt 80 sản phẩm trên tổng 25 sản phẩm của toàn tỉnh. Và năm nay thì chúng tôi đạt 18 trên 35 sản phẩm. Các sản phẩm OCOP của thành phố Tây Nguyên nó đã tạo dựng một cái sân chơi mới cũng như cái nhận thức cho các cái hợp tác xã, cho các cái cơ sở sản xuất để có cái nhìn nhận mới về sản xuất hàng hóa là tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và cũng thích ứng với cái thị trường hiện nay của người tiêu dùng.
Như hợp tác xã từ năm ngoái là thi được cái sản phẩm OCOP ấy, là 2 sản phẩm đinh đinh trà và tôm nõn trà. Thế thì tôi cảm thấy là từ khi được cái sản phẩm OCOP thì khách hàng tôi tiêu thụ là có phần là tăng hơn. Và năm nay là tôi đã ký được hợp đồng vào siêu thị.
Vâng, thưa quý vị, đấy là niềm vui, là những chia sẻ của các đơn vị doanh nghiệp rồi là hợp tác xã khi mà họ được tham gia chương trình OCOP. Chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ âm hưởng cái niềm vui trong giọng nói của bà Vũ Thị Thanh Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Chè Thịnh An ở huyện Đồng Hỷ. Còn đối với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên và nhất là đối với cá nhân ông Trần Nho Hưởng thì ông có cảm nhận như thế nào ạ?
Chúng tôi cũng thấy rất là vui và cũng có cái gì đó cũng tự hào về cái công việc mình thực hiện. Và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng đang muốn là trong thời gian tới làm sao mà chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện tốt cái chương trình này, làm sao mà có Thái Nguyên có nhiều cái sản phẩm OCOP hơn nữa.
Vâng, tôi nghĩ rằng là niềm vui của những người nông dân, của những chủ thể, những người mà chính bản thân ông Trần Nho Hưởng có những chia sẻ về kinh nghiệm cũng như hướng dẫn để các sản phẩm của họ trở thành OCOP thì chắc chắn là ông sẽ vui rồi đúng không ạ? Và những cái niềm vui, những kết quả đó của người nông dân thì phải chăng đó cũng chính là tiền đề để cho tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện cái chương trình OCOP trong năm 2021 và những năm tiếp theo đúng không ông?
Vâng.
Vậy thì mục tiêu trước mắt mà tỉnh Thái Nguyên sẽ đặt ra trong năm 2021 là gì ạ?
Mục tiêu vào năm 2021 cũng như năm tiếp theo đó là tiếp tục làm sao đẩy mạnh phát triển sản xuất, trong đó có phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao về cái chất lượng, quy mô, doanh số, đặc biệt là mở rộng được các cái chủ thể tham gia chương trình OCOP này.
Mục tiêu thì đặt ra rất là rõ ràng rồi đúng không ông? Vậy nhưng mà tôi cũng rất là muốn hỏi ông Hưởng rằng là để hoàn thành cái mục tiêu đó thì Thái Nguyên đã và sẽ xây dựng kế hoạch như thế nào để triển khai các giải pháp một cách cụ thể để thực hiện được cái mục tiêu đó?
Trước tiên là chúng ta phải khẳng định là trong cái đề án mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên ấy, giai đoạn 2019-2025 đã đề ra các mục tiêu rất cụ thể. Thế và hiện nay thì sau 2 năm triển khai thực hiện thì chúng ta đã có 76 sản phẩm. Thế và đến năm 2021 thì chúng ta lại tiếp tục để làm sao phấn đấu có dự kiến là sẽ có từ 14 sản phẩm nữa trở lên. Nhưng song song với việc mà mở rộng số đầu sản phẩm thì chúng ta tập trung làm sao chỉ đạo và hỗ trợ các cái chủ thể đã được công nhận các sản phẩm này phải mở rộng được quy mô sản xuất, phải nâng cao được chất lượng của sản phẩm, thế và xúc tiến quảng bá để làm sao mà các sản phẩm này xâm nhập sâu vào thị trường, trong đó là có thị trường trong nước và mục tiêu phải hướng tới cả thị trường ngoài nước nữa.
Ông có nói rằng là mục tiêu hướng tới của chúng ta đó là các sản phẩm OCOP sẽ không chỉ ở trong nước mà sẽ hướng tới là ra bạn bè quốc tế nữa. Vậy thì trong năm 2020 này thì có những cái sản phẩm nào OCOP đã được vươn ra thị trường thế giới chưa?
Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP ấy, thì đã một số sản phẩm đã được các bạn hàng nước ngoài bắt đầu tìm đến và đang nghiên cứu. Thế và có một số cái sản phẩm đã được bạn bè quốc tế lấy mẫu để đưa vào thị trường như châu Âu, như các sản phẩm của chè Cái Cốc chẳng hạn. Hai sản phẩm chè hợp tác xã Hào Đạt, đây là cái niềm vui cho cả các chủ thể sản xuất cũng như cái tín hiệu tích cực cho cái chương trình mỗi xã sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên.
Việc thực hiện thành công chương trình OCOP thì có ý nghĩa rất là quan trọng gắn với việc xây dựng nông thôn mới và có thể nói rằng góp phần không nhỏ trong việc giảm nghèo bền vững, đúng không thưa ông?
Có lẽ là nghe thì ông Hưởng đó thì nó chỉ gói gọn trong có lẽ là một vài gạch đầu dòng thôi nhỉ. Thế nhưng mà tôi hình dung ra là một khối lượng công việc của cái thời gian tới của ngành nông nghiệp cũng như là của
và trực tiếp là văn phòng
điều phối nông thôn mới thì sẽ rất là bộn bề. Năm mới thì cũng đến rồi. Vậy thì ông có gửi gắm đôi điều như thế nào với lại thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và cũng như là những cái đơn vị mà đã và đang và sẽ thực hiện chương trình OCOP này không thưa?
Với cái tinh thần mà chúng ta đã thực hiện trong 2 năm vừa qua đã đạt những kết quả bước đầu rất là đáng mừng. Thế và chúng ta bước sang cái thềm năm mới chuẩn bị cho năm 2021 thì tôi cũng xin chúc quý thính giả và đặc biệt là các chủ thể tham gia cái chương trình OCOP thì chúng ta tiếp tục cùng nhau phối hợp chặt chẽ và làm sao để chúng ta tạo ra nhiều cái sản phẩm có về cả chất lượng, số lượng để đáp ứng ngày càng tốt hơn cái thị trường.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thái Nguyên đẩy mạnh phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Còn nhiều thách thức trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thái Nguyên nhiều dấu ấn trong công tác giảm nghèo năm 2020. Lực lượng công an khám phá nhiều vụ án, đường dây, ổ nhóm phạm tội. Xã La Bằng Đại Từ là một trong 12 xã thực hiện thí điểm xã thông minh trên cả nước. Theo đó, xã La Bằng sẽ triển khai lắp đặt trung tâm giám sát điều hành thông minh cấp xã OC cho phép quản lý tích hợp các ứng dụng khác nhau để theo dõi giám sát trên toàn địa bàn xã, thiết lập bản thông tin để quảng bá hình ảnh, nét đặc trưng của địa phương, hỗ trợ thay thế hệ thống loa phát thanh không dây thông minh, xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu kinh tế số, đặc biệt là đưa các sản phẩm đặc trưng như chè La Bằng lên nền tảng công nghệ để kết nối thương mại điện tử, hỗ trợ trường tiểu học, trung học cơ sở, phần mềm quản lý đào tạo, dạy và học trực tuyến. Trong giai đoạn tới, xã La Bằng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của chuyển đổi số, góp phần tăng cường sự tin tưởng, gần gũi giữa chính quyền và nhân dân tại địa phương.
Những năm qua, phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ được các cấp hội thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú như hỗ trợ kiến thức, vốn vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, giúp ngày công, con giống, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó đã giúp hội viên phụ nữ có thêm nhiều kiến thức để vận dụng vào thực tiễn. Từ năm 2017 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Thái Nguyên đã giúp trên 2.300 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, vận động hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng, sửa chữa được 129 nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền trị giá gần 4 tỷ đồng.
Cơ quan chuyên môn là Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên vừa đánh giá kết quả thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020. Bên cạnh những kết quả tích cực như tăng tỷ lệ người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tỷ lệ người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng, 100% xã phường thị trấn có kế hoạch chăm sóc người cao tuổi cô đơn tại nhà. Việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gặp không ít khó khăn. Kết thúc đề án giai đoạn 2018-2020, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi hàng năm không đạt mục tiêu đề ra. Chỉ có 12% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đề án có khám lão khoa hoặc giường để điều trị nội trú cho người bệnh là người cao tuổi và 12,5% cơ sở khám chữa bệnh có buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh.
Chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên sẽ đôn đốc kiểm tra, giám sát các đơn vị doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên sẽ trao 1.200 suất quà tới công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Thưa quý thính giả, năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự nỗ lực vươn lên của người dân, nên bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Mời quý thính giả cùng nhìn lại những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được qua bài viết Thái Nguyên nhiều dấu ấn trong công tác giảm nghèo năm 2020 của phóng viên Cao Thắng.
Xác định mục tiêu giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra những nhiệm vụ hết sức cụ thể với từng tiêu chí rõ ràng. Trong đó, mục tiêu tổng quát của chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 2%, đối với các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 3,5% trở lên. 80% lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo trở lên có nhu cầu vay vốn được ưu đãi vay vốn để phát triển sản xuất. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả công tác rà soát, nắm chắc tình hình hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo để có phương thức hỗ trợ phù hợp. Giai đoạn từ 2016 đến 2020, tỉnh Thái Nguyên đã huy động được hơn 6.500 tỷ đồng dành cho công tác giảm nghèo, trong đó ngân sách trung ương là gần 3.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 480 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 3.000 tỷ đồng, nguồn vốn huy động khác là trên 109 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Là một hộ nghèo lâu năm tại xóm Đồng Rã, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, thu nhập của gia đình anh Hoàng Văn Huy chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên cuộc sống hết sức khó khăn. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình anh đã được tham gia mô hình giảm nghèo do huyện Võ Nhai thực hiện. Tham gia mô hình này, gia đình anh Huy sẽ nhận nuôi một con bò nái Lai Xin với số tiền đối ứng là 2,7 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Huy, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai phấn khởi cho biết.
Trong thời gian tới, gia đình chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng để đàn bò phát triển hơn nữa.
Cũng giống như gia đình anh Huy, gia đình chị Hoàng Thị Huyền ở xóm Bản Màn, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, sau khi được hỗ trợ 15 triệu đồng, gia đình đã đối ứng thêm 3 triệu đồng để mua trâu giống về nuôi. Đến nay, con trâu giống đã thích nghi với khí hậu cũng như điều kiện chăn nuôi của gia đình. Chị Hoàng Thị Huyền, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa nói.
Cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì cũng có chính sách hỗ trợ những cái đối tượng như gia đình chúng tôi này, thì chúng tôi cũng có cái động lực để phát triển. Mặc dù là vốn không nhiều nhưng mà cũng là một cái động lực để thúc đẩy là phát triển kinh tế cho gia đình ạ.
Cùng với các chương trình đề án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được xác định là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong năm 2020, các chương trình đề án tạo việc làm được tỉnh Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả, qua đó tạo việc làm mới cho hơn 20.000 lao động, vượt kế hoạch đề ra hơn 43%. Bà Dương Thị Ngọc Mỹ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội thị xã Phổ Yên cho biết.
Để thực hiện tốt cái công tác này, chúng tôi cũng sẽ tích cực tham mưu lãnh đạo thị xã làm tốt công tác kết nối thông tin về cung cầu lao động giữa các doanh nghiệp đến đông đảo người dân, để người dân có cơ hội tham gia tuyển dụng vào các cái làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.
Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, các địa phương cùng sự nỗ lực của người dân, nên đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 3,1%, giảm gần 1,6% so với năm 2019. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác giảm nghèo ở Thái Nguyên cũng đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng phần lớn chuyển sang hộ cận nghèo. Chênh lệch giữa khu vực thành thị với khu vực miền núi còn khá lớn. Tốc độ giảm nghèo không đồng đều, vẫn còn tình trạng tái nghèo, phát sinh hộ nghèo ở vùng thường xảy ra thiên tai. Các chính sách trợ giúp xã hội cho người nghèo như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hiệu quả chưa cao. Do đó, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định các nhiệm vụ của công tác giảm nghèo sẽ trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các địa phương. Đặc biệt là cũng có những cái cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong sản xuất, kinh doanh và phát triển các ngành nghề vùng khó khăn của tỉnh để tạo việc làm cho người lao động.
Với những kết quả đã đạt được, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhân dân ngày càng phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Thái Nguyên hoàn thành thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo.
Tiếp tục chương trình thời sự, Năm 2020, Hội đồng Giáo dục, Quốc phòng và An ninh huyện Phú Bình đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lãnh đạo hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra, đã bồi dưỡng cho trên 5.500 đối tượng, đồng thời phối hợp tốt với các ngành chức năng, chính quyền địa phương phổ biến sâu rộng kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, luật nghĩa vụ quân sự, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, biển đảo, phòng chống tội phạm và công tác chính sách hậu phương, quân đội. Qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Nhằm nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong năm, công an các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng gần 200 tin, gần 100 phóng sự chuyên đề an toàn giao thông với cuộc sống, tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền miệng, 40 buổi tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa đến khoảng 180.000 quần chúng nhân dân, tuyên truyền bằng loa phát thanh lưu động, diễu hành và phát trên 12.500 tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông huyện Định Hóa, trong năm 2020, Công an huyện đã tổ chức mở 555 cuộc tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ theo quy định. Lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản trên 1.260 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 52 xe ô tô, 426 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 67 trường hợp, đã xử lý trên 1.260 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng. Tổ chức đăng ký mới cho trên 2.350 phương tiện xe mô tô trên địa bàn huyện. Cùng với đó, thực hiện công tác đảm bảo giao thông trong các dịp nghỉ lễ, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức được 6 hội nghị tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho hơn 3.000 lượt người tham dự. Mở đợt cao điểm thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trên địa bàn. Kết quả năm 2020 đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, 11 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 38 triệu đồng. Giảm 1 vụ, giảm 3 người chết, tăng 9 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.
Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2021, tại gia đình bà Nông Thị Đại, xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ đã xảy ra vụ cháy khiến ngôi nhà sàn bằng gỗ nghiến, diện tích 120m2 cùng nhiều tài sản khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có bà Đại, con trai và con rể đang ngủ. Khi phát hiện ra cháy, bà cùng các con đã kịp thời thoát nạn, gọi người ứng cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và nhân dân cùng các phương tiện tham gia dập lửa, không để đám cháy lây lan sang các nhà xung quanh. Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ cũng đã kịp thời có mặt động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng để giúp gia đình bà Đại phần nào ổn định về sinh hoạt. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân gây cháy. Thưa quý thính giả, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, huy động tối đa phương tiện, thiết bị, vũ khí để phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Sau hơn 15 ngày ra quân, công an các đơn vị địa phương đã triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm, bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội. Phản ánh của cộng tác viên Triệu Huấn.
Qua công tác nghiệp vụ, từ tháng 10 năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định có một nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Sơn La về Thái Nguyên để tiêu thụ. Đơn vị đã xác lập chuyên án 326S để đấu tranh. Sau khi củng cố thông tin, tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 18 tháng 12 năm 2020, phát hiện nhóm đối tượng di chuyển đến tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Các trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ hai đối tượng là Cầm Văn Lâm và Cà Văn Bưởi, trú tại xã Triềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, thu giữ trên 3.100 gram ma túy các loại. Đồng thời, một mũi trinh sát khác lập tức bắt giữ đồng bọn của chúng là Cà Văn Khoáng khi tên này đang làm nhiệm vụ cảnh giới ở tuyến sau. Đó là một trong hàng chục chuyên án đã được lực lượng công an triệt xóa trong thời gian qua. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, toàn lực lượng đã đồng loạt ra quân với mục tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, điều tra, khám phá nhanh các vụ án xảy ra, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ. Nói về việc đẩy mạnh điều tra làm rõ các vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết, Thượng tá Phạm Ngọc Long, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Văn phòng Cơ quan Điều tra chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng điều tra, điều tra viên đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đang thụ lý. Đấy, đặc biệt là chú ý những các vụ án là giết người. Lựa chọn các vụ án là đưa ra để xử án điểm, đấy, để nhằm mục đích là tuyên truyền, răn đe loại tội phạm này, chế giảm loại tội phạm này mức thấp nhất.
Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, nhiều vụ án đã nhanh chóng được làm rõ, triệt phá, bắt giữ hàng chục ổ nhóm, đường dây, đối tượng phạm tội. Sau 15 ngày ra quân cao điểm, công an các đơn vị địa phương đã điều tra, khám phá 31 vụ phạm pháp hình sự, phát hiện bắt 11 vụ, 49 đối tượng về hành vi đánh bạc, 80 vụ, 85 đối tượng phạm pháp về các tội, ma túy, thu giữ gần 800 gram heroin, hơn 4.800 gram ma túy tổng hợp, 2,1 lít ma túy tổng hợp dạng lỏng, phát hiện xử lý 9 vụ, 9 đối tượng vận chuyển tàng trữ mua bán pháo nổ trái phép. Điển hình như Phòng Cảnh sát Hình sự khám phá nhanh vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người xảy ra tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, Công an thành phố Thái Nguyên, bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 2 bánh heroin, gần 500 gram ma túy tổng hợp. Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn phạm tội để nhân dân cảnh giác phòng ngừa và tự giác tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội, các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng xã hội. Nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng hình sự hoạt động theo ổ nhóm, hoạt động lưu động.
Trong thời gian tiếp theo của đợt cao điểm, công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chấn áp, triệt phá tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng vũ khí và liệu nổ, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Ít phút còn lại trong chương trình hôm nay là những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, thời tiết tại các khu vực của Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ trong ngày dao động từ 11 đến 22 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, trời rét. Cảnh báo, thưa quý thính giả, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày đầu tháng của năm 2021 là một trong những tháng chính đông của miền Bắc. Đây cũng là tháng mà có nền nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm từ 0,5 đến 1 độ. Trong thời gian này sẽ có khoảng 4 đến 5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Và trong tháng 1 năm 2021 sẽ có nhiều ngày xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng. Trong giai đoạn xảy ra rét đậm rét hại trên diện rộng, quý vị cần chú ý giữ gìn sức khỏe bằng cách mặc ấm và lưu ý không nên sưởi ấm bằng than tổ ong trong phòng kín. Tai nạn kiểu này gần như năm nào cũng xuất hiện và có thể gây thiệt hại về người. Còn với gia súc, gia cầm thì quý vị cũng cần lên phương án để giữ ấm cho gia súc gia cầm, nhất là với gia súc gia cầm chăn thả ở các vùng núi cao.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Lê Nhung, những người thực hiện biên tập viên Dương Duyên, phát thanh viên Thanh Hải cùng các kỹ thuật viên Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, khi số lượng các ca mắc mới tiếp tục tăng ở nhiều nước và đã ghi nhận sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian gần đây, Bộ Công an, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân
luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.
Không chủ quan lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19.